Kính thưa cộng đoàn, trong ba ngôi Thiên Chúa là Cha, Con tức là Chúa Giêsu và Thánh Thần, thì tôi nghĩ rằng là Chúa Thánh Thần là đấng bị bỏ quên nhiều nhất. Mà thật sự theo lịch sử cứu độ chúng ta quá biết tất cả đều tùy thuộc vào Thánh Thần. Thế thì hôm nay nhân lễ Chúa Thánh Thần, chúng ta để ý những lời Chúa nói trong sách Thánh qua các bài đọc hôm nay, để chúng ta suy nghĩ cầu nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng ta từ nay trở đi để ý đến Chúa Thánh Thần nhiều hơn. Và cũng vì thế mà cầu nguyện với Chúa Thánh Thần nhiều hơn, chắc chắn Ngài sẽ thi hành điều mà Chúa Giêsu đã hứa. Khi Thánh Thần đến ấy, thì Ngài sẽ dạy dỗ anh em nhiều điều khác quan trọng hơn nữa. Và như thế, không phải Chúa chỉ dạy chúng ta, mà Chúa còn giúp chúng ta sống những điều chúng ta hiểu biết, những điều chúng ta tin. Tôi chỉ xin tóm tắt ý tưởng và cái chuyện là thế này này. Thánh Thần được biểu tượng bằng những điều rất quen thuộc đối với chúng ta. Đó là lửa, gió, và nước. Chúng ta cứ nghĩ mà xem, ba cái yếu tố đó nó là những yếu tố rất thường ngày của chúng ta. Chúng ta dùng nước luôn, chúng ta hưởng gió luôn, rồi chúng ta cần phải có lửa. Không có những yếu tố này thì không có sự sống, mà không có sự sống thì chẳng có gì cả nữa. Và Chúa đã thích nghi vào cái tình trạng của chúng ta. Chúa dùng những hình ảnh rất tầm thường này để nói về Thánh Thần. Nếu ông bà anh chị em để ý theo dõi những bài đọc, chúng ta thấy rõ điều đó. Hôm nay á, theo lịch của Do Thái á, là ngày lễ ngũ tuần, tức là ngày người ta tưởng niệm kính nhớ việc Thiên Chúa thiết lập giao ước với Israel ở Sinai, và Thiên Chúa ban cái luật cựu ước, luật ông Mô-sê. Thế thì Chúa Thánh Thần chọn cái ngày này để ngự xuống trên chúng ta, trên hội thánh. Thế thì Chúa Thánh Thần chính là giao ước giữa Chúa với chúng ta. Và cái giao ước đó đã được ký kết, đã được thiết lập trong máu của chính Con Thiên Chúa, máu của Chúa Giêsu. Và cái luật mới, luật tân ước chính là Thánh Thần. Phải nói rằng Thánh Thần là Thiên Chúa tình yêu. Thánh Phaolô đã nói vì anh em là con cái của Thiên Chúa, cho nên người đã ban Thánh Thần tình yêu vào lòng anh em, để anh em có thể nói được là Abba, nói với Thiên Chúa. Abba là cái tiếng của con nít, đứa nhỏ nó chưa biết, nó mới tập nói. Nó nói với bố nó, Abba, bố ơi. Thật sự là không thể diễn được trong tiếng Việt Nam, dù có nói tiếng bố ơi đi nữa nó cũng đã ngộ nghĩnh lắm rồi, làm sao chúng ta nói với Chúa là bố ơi. Nhưng mà theo tinh thần của từ ngữ hội thánh, từ ngữ kinh thánh, chữ Abba là chữ của đứa nhỏ, rất là nhỏ, mới bất tập bập bẹ. Và Thiên Chúa Giêsu dùng cái lời đó để diễn tả cái tương quan giữa Chúa với chúng ta. Trong Chúa Giêsu, nhờ Chúa Giêsu, cùng với Chúa Giêsu, chúng ta do Thánh Thần thúc đẩy mà chúng ta nói được cái câu đó với tất cả tâm tình của chúng ta, bố ơi. Thì đấy là cái, có thể nói là cái ý nghĩa của cái ngày hôm nay, cái ý nghĩa của cái hình ảnh là lửa. Chúa Thánh Thần xuống trên tất cả cộng đoàn và như là đậu trên mỗi người qua cái hình ảnh cái lưỡi bằng lửa. Tại sao lại lưỡi? Thưa rằng là ngày xưa đấy, khi mà con người phạm tội đó thì con người chia rẽ nhau, và chia rẽ thì không hiểu nhau, hận thù nhau, vân vân, đủ mọi thứ chuyện. Thế thì bây giờ để làm lại cái chuyện đó thì Thánh Thần đến dưới hình lưỡi lửa và cho hiểu rằng là trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Thánh Luca chúng ta thấy rằng có 12 cái dân tộc được quy tụ trong ngày lễ hôm nay. Thế thì con số 12 là con số của toàn dân. 12 chi tộc cựu ước, 12 tông đồ tân ước. Cái con số 12 là con số trọn vẹn của toàn dân. Vậy thì hôm nay Chúa Thánh Thần hiện xuống quy tụ tất cả các ngôn ngữ, tất cả các dân tộc, gồm có 12 dân tộc như Thánh Luca kể, thì cho đó là cái sức mạnh của tình yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể hợp nhất chúng ta lại. Không có tình yêu thì đủ mọi thứ rắc rối. Thì đó là cái hình ảnh thứ nhất là lửa. Cái hình ảnh thứ hai là gió. Cũng vậy, không có gió thì làm sao chịu được, không có gió thì chẳng có cái gì hết nữa. Thế thì Thánh Thần cũng mượn hình ảnh của gió. Gió như hôm nay trong ngày lễ ngũ tuần thì Thánh Luca kể rằng gió ào ào tràn vào nhà nơi các tông đồ, các môn đệ đang ở. Thì đó là dấu gió mạnh, sức mạnh của gió. Nhưng mà Chúa Giêsu khi nói về bí tích rửa tội thì Ngài lại nói rằng là các anh em không biết gió từ đâu đến và gió thổi đi đâu. Không biết gió từ đâu đến, không biết gió thổi đi đâu. Nhưng mà cái hậu quả của gió là rất rõ. Chúng ta thấy một cái gì nó lay động thì đó chúng ta biết là có gió. Chẳng biết rồi gió đi đâu, chẳng biết từ đâu đến, nhưng mà cái hậu quả của gió là rất rõ. Thế thì gió cũng là biểu tượng của Thánh Thần. Thánh Thần là sức mạnh, là cái gì không thể chống cưỡng lại được. Nhưng mà Thánh Thần vẫn rất là nhẹ nhàng. Có lẽ chính vì cái sự nhẹ nhàng của Thánh Thần trong đời sống chúng ta mà chúng ta ít để ý đến Ngài. Mấy ai để ý đến khi mà gió nó chỉ lơ mơ thôi, nó làm chúng ta mát lắm, chúng ta chẳng nghĩ đến. Thế thì Thánh Thần, Chúa Giêsu nói là muốn thổi đâu thì thổi, có nghĩa là mình phải tỉnh ý, mình phải quan tâm. Tất nhiên phải quan tâm bằng đức tin, bằng cầu nguyện thì mới thấy được Thánh Thần hiện diện hoạt động trong chúng ta. Hôm nay có nhiều điều nhắc lại những chuyện cựu ước. Ví dụ như khi Thiên Chúa làm ra con người thì mới có là cái thân xác của ông Adam, chưa có gì hết. Thì Thiên Chúa thổi hơi vào cái hình ảnh đó, và cái hình ảnh đó trở thành một con người sống, trở thành Adam, con người đầu tiên. Rồi hôm nay khi mà đến với các môn đệ thì Chúa Giêsu làm gì? Ngài thổi hơi của Ngài vào anh em và nói rằng anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Vậy thì hơi thở chính là Thánh Thần. Chúng ta không thể hiểu được Thánh Thần như thế nào, nhưng mà chúng ta biết được Ngài hiện diện và Ngài hành động nếu chúng ta có lòng tin, và nếu chúng ta biết sử dụng lòng tin để mà hướng về Chúa, để mà cầu nguyện. Thế thì gió cũng phải nhắc nhở chúng ta sự hiện diện của Thánh Thần. Và cái biểu tượng thứ ba đó là nước. Chúng ta quá biết nước là cái gì đối với chúng ta như một người tín hữu. Ai không sinh lại bởi Thánh Thần và bởi nước thì không được vào nước trời. Chúa Giêsu nói rõ như vậy, tức là Ngài nói đến cái sự cần thiết của phép rửa, của bí tích thanh tẩy. Dù là không được chịu phép rửa bằng nước bình thường thì cũng phải được chịu rửa, phép rửa bằng ước muốn. Người ta vẫn nói như vậy. Nhưng có những người tôi biết, có một ông sư sống ở một cái chùa bên cạnh nhà chúng tôi ngày xưa, thì ông ấy muốn theo đạo, đã tiếp xúc với những người có đạo mà không có cách chi để mà thực hiện cái ước muốn của ông ta, bởi vì ông ta phải chủ trì cái chùa đó. Thế nhưng mà ông ta vẫn âm thầm học giáo lý, và cuối cùng thì một ngày ông ấy bị mất, bị chết mà không có được chịu phép rửa. Nhưng mà tôi tin chắc rằng 100%, 1000% nữa, ông ấy chết, ông ấy lên thiên đàng, bởi vì ông đã được rửa bằng cái lòng khao khát, ước muốn Chúa. Thế thì nước là một cái gì? rất là quen thuộc với chúng ta, rất cần thiết đối với chúng ta. Thế thì mỗi khi chúng ta dùng nước, có thể nói như vậy, là chúng ta được nhắc nhở hãy nghĩ đến Thánh Thần, hãy nghĩ đến phép tích rửa tội của chúng ta, hãy nghĩ đến Thánh Thần đã dùng tất cả những phương tiện đó để thánh hóa, để thanh tẩy và để giúp chúng ta sống như người con của Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói cái câu tôi thấy rất là chí lý hôm nay ấy, mà tôi đã nhắc lại hai lần này, là vì anh chị em là con cái Thiên Chúa, cho nên người ban thần khí tình yêu vào lòng anh chị em, để anh chị em có thể nói được với Thiên Chúa: Bố ơi, Abba cha ơi. Đó. Thế thì thưa cộng đoàn, chúng ta thấy ý nghĩa của cái việc Chúa Thánh Thần đến, đến trong hội thánh nói chung và đến đối với mỗi người chúng ta cách riêng. Và qua những cái sự hiện diện của Chúa Thánh Thần đó thì chúng ta được cái gì? Tất nhiên cái quan trọng nhất đó là sự sống. Sự sống thiêng liêng, sự sống ân sủng, sự sống làm con Chúa. Rồi thứ hai là cái gì? Khi Chúa Giêsu đến ấy, thì Ngài nói hai lần: bình an cho anh em. Thánh Thần là tình yêu, Thánh Thần là sự sống, Thánh Thần là bình an. Có Thánh Thần chúng ta được bình an. Bình an bởi vì chúng ta cảm thấy rằng chẳng những Chúa không chấp tội chúng ta mà Chúa còn thương chúng ta vì chúng ta yếu đuối, vì chúng ta tội lỗi. Người cha nào mà lại không thương con? Mà Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, nhờ Chúa Giêsu thì làm sao mà không thương chúng ta? Và chính cái tình thương đó là Thánh Thần được trao ban để đảm bảo cho chúng ta. Thế thì rồi sau cái sự bình an thì gì? Chúa Giêsu nói rằng như thầy cha, như cha sai thầy, thầy cũng sai anh em. Và đó là cái hậu quả đối với mỗi người chúng ta. Dù anh chị em là giáo dân thường, là một giáo dân có địa vị hay là không có địa vị, hay là chỉ một người rất là bình thường trong một cái hoàn cảnh thấp nhất trên xã hội, thì chúng ta vẫn có nhiệm vụ phải là môn đệ của Chúa Giêsu. Là môn đệ của Chúa Giêsu có nghĩa là nhờ Thánh Thần mà làm chứng cho Chúa Giêsu, không phải là bằng những lời nói thông thái cái gì đó, mà bằng cuộc sống bình thường. Chúng ta sống như con cái Chúa nhờ Thánh Thần, chúng ta không phải chỉ giữ đạo mà còn thật sự sống đạo, nghĩa là sống bằng tâm tình, bằng tình yêu. Thì đó là chúng ta làm chứng cho Chúa Giêsu, đó là chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu, và đó là chúng ta sống theo Thánh Thần của Chúa Giêsu. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng với hội thánh thờ lại cảm tạ Chúa vì hồng ân rất lớn Chúa ban cho loài người, Chúa ban cho giáo hội là ơn Thánh Thần. Và chúng ta nài xin Chúa vẫn tiếp tục thương chúng ta, đừng chấp tội chúng ta. Một là tiếp tục thanh tẩy chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi bản thân chúng ta, khỏi tội lỗi của chúng ta, và biến chúng ta thành những người môn đệ của Chúa Giêsu, thành những người con của Cha trên trời. Và chúng ta biết dùng đời sống của mình, đời sống rất đơn giản hàng ngày, dùng nước, dùng lửa, dùng gió để mà sống như con Thiên Chúa, để mà nhờ Thánh Thần làm chứng cho Chúa Giêsu. Và như vậy á, thì chúng ta chắc chắn là sẽ được Chúa đền đáp cái lòng tin tưởng đó, cái tình yêu đó và cái sự trung thành đó. Xin cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.